Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Trấn Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chân thật có thể mang nghiệp vãng sanh không? Người tu hành tịnh độ vãng sanh là cái nguyện sau cùng của chúng ta. Nhưng mà tất cả đều là nghiệp chướng nặng nề, khởi tâm động niệm đều là tội, là nghiệp hết. Cho nên hòa thượng nói chân thật có thể vãng sanh, chân thật có thể mang nghiệp vãng sanh không? Hòa thượng có kể một câu chuyện khi ngài đến Mỹ. Thì lần đầu tiên ngài đến Mỹ, thì cái câu chuyện đó cách đây cũng đã là chắc cũng 50 năm, 50-60 năm. Thì cái vị mà cư sĩ đó tu hành lâu năm hơn hòa thượng nhiều, mới đón ngài ở sân bay mới nói rằng: hòa thượng ơi, có một vị thượng sư nói rằng không thể đới nghiệp vãng sanh, vậy thì sao? Hòa thượng mới nói: không vãng sanh thì thôi vậy. Không vãng sanh thì thôi. Ông thất kinh hồn vía, ông nhìn chân chân mà nhìn hòa thượng: làm sao? Ý hòa thượng nói là làm sao mà tu hành mà không vãng sanh thì làm sao? Giống như hòa thượng đưa một cái nghi tình lên cho nó cao, hòa thượng nói không vãng sanh thì thôi vậy. Có nghĩa là không cần vãng sanh. Mà tu hành tịnh độ mà không vãng sanh thì đi làm sao? Ông thất kinh. Đến cái lúc mà để một lúc rồi, ông nghi tình ông lên càng cao rồi đó. Thì hòa thượng mới hỏi rằng: hiện tại thế giới Tây Phương Cực Lạc Bồ Tát thánh chúng nhiều không? Cái này thì nhiều rồi. Bồ Tát thánh chúng nhiều mà, Vậy thì Bồ Tát và Thánh chúng vẫn là người, vẫn còn mang nghiệp mà, vẫn còn vi tế phiền não, chỉ có Phật A-di-đà mới hết thôi. Mà trong khi đó thế giới Cực Lạc, trong kinh A-di-đà nói, nếu ai có thể tính đếm được số lượng Bồ Tát của thế giới Cực Lạc thì ngài thề không thành Phật. Có nghĩa là thánh chúng vô số. Vậy thì có vô số người nơi nghiệp vạn sanh. Lúc đó ông ấy dở òa ra. À, vậy thì đới nghiệp vạn sanh mà. Đới nghiệp, mang nghiệp, đới là mang. Mang nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp. Mà mang nghiệp ít thì phẩm vị được cao. Nhưng mà người ta nói, trong kinh A-di-đà, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng không có nói câu là đới nghiệp vạn sanh. Hòa thượng nói, tuy rằng không có nói đới nghiệp vạn sanh, nhưng mà có nói ba bậc chính phẩm có không? Ở cái này có ba bậc chính phẩm. Ba bậc là hạ, thượng, trung, hạ. Hạ thì có gì? Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Trung thì trung phẩm trung sanh, cho trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh. Thượng thì có thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh. Nếu không đới nghiệp thì làm sao có ba bậc chính phẩm? Cho nên đỡ mang nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp, mang nghiệp ít thì phẩm vị cao. Năm 2010 khi tôi mới về Đà Lạt thì một cụ Phật tử lớn tuổi, tướng người quắc thước, mới đến hỏi tôi rằng trước đây khi mà chưa có máy in, chúng tôi làm trong cái quân đội cũ, tôi lấy cái máy in, tôi in ra rất nhiều phổ biến những bài niệm Phật vãng sanh để phổ biến. Chúng tôi làm nhiều lắm, nhưng mà không có, chỉ phổ biến là A Di Đà Phật chứ không có Nam Mô. Mà bây giờ nghe các thầy nói không niệm Nam Mô là tà pháp, là không đúng. Như vậy thì mấy chục năm qua chúng tôi làm vậy là sai hết rồi sao? Ông hỏi tôi nhưng mà cái mặt ông rất là khẩn trương. Nói vậy thì mấy chục năm qua chúng tôi làm vậy là sai hết rồi sao? Tôi rất là bình tĩnh, trả lời rất là chậm rãi. Ông nôn nóng lên nghe. Tôi hỏi gì chứ, bác có tụng kinh A Di Đà không? Nó có. Tôi tụng thường ngày mà. Tôi tụng thường ngày mà. Tôi nói, ủa, bác tụng thường ngày hả? Tụng thường ngày mà tâm ý qua loa. Từ đầu kinh tới cuối kinh bác nghe có chữ nào Nam Mô không? Hay là kinh A Di Đà, A Di Đà Phật đang ở một phương nào đó, đang làm gì đó? Người nào nhất tâm niệm Phật A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày thì A Di Đà sẽ đích thân cùng thánh chúng để đến để tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Thì từ đầu tới cuối cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không à? Nó gọi ở đâu có đâu có Nam Mô đâu. Ủa, Vậy chứ bác tụng cái kiểu gì mà đến bây giờ mà bác không nhớ? Tại vì nghe mấy thầy nói cho nên là tôi cũng quản. Chúng ta thấy không? Người tu hành niệm Phật nhiều năm, nhưng mà chỉ cần một lời nói người ta là tính tâm dao động, liềm nó bị dao động ngay. Một bác lớn tuổi và thường nói người đã tu hành lâu năm hơn tôi nhiều đấy, mà chỉ cần người ta nói không thể mang nghiệp vãng sanh thì nghi ngờ. Đấy, còn một người đó tu hành nhiều năm, trước đây không có máy in mà chỉ có quân đội mới có. Ông nói lúc đó tôi làm nhân viên gì đó mà tôi in rất nhiều, bao nhiêu giấy dư ra là tôi đem tôi in những bài nói về tịnh độ để tôi phổ biến, khuyến khích người ta niệm Phật. Tôi nói gì quá tốt rồi. Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc là tên, A Di Đà là tên của một vị Phật ở thế giới Tây Phương, nó rõ ràng vậy. A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Phật là giác, vậy thì là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác. Còn chữ Nam Mô là gì? Nam Mô là quý y, là cung kính, là nương về. Cái việc này chúng tôi cũng có một cái, chúng tôi cũng có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc, kỷ niệm sâu sắc lắm. Tôi được mời đến một cái pháp hội, hôm đó là 1,300 người, hôm đó có nhiều người cũng đi với tôi mà, có các gọi là các quân cũng nghe cũng đi với tôi, biết rõ việc này. Hôm đó tôi đem theo là 1,200 cái áo phông A Di Đà Phật, họ đóng kho luôn, để vô kho không cho phát. Tôi không biết rằng số lượng áo đó sẽ đi về đâu, tôi không biết. Nhưng mình đã cho rồi, họ không phát, đó là gì của họ. Tôi được mời lên, tôi bị chất vấn. Chất vấn mà tưởng chừng như không thể gờ, không thể trả lời được, để không thể xuống đài được. Tất cả máy quay phim chụp ảnh của mình là không được quay, không được chụp. Hỏi tôi rất nhiều. Niệm Phật mà niệm Nam Mô có đúng không? Tụng kinh nơi vô lượng thọ mà không tụng kinh khác có đúng không? Phật tử mà không đi chùa có đúng không? Ôi, tôi mời đến là để giảng pháp, nhưng mà tôi đến tôi bị chất vấn. Họ nghĩ rằng họ có quyền, họ có quyền để hạ nhục mình. Nhưng may mắn rằng tôi tự nhiên lúc đó trong tâm, cứ trong tâm mình nó bình thản lạ. Mình trả lời một cách suôn sẻ, Phật tử giới dưới hết trận này vỗ tay, đến trận kia vỗ tay ầm ầm. Chị hôm đó không được cấm, không cho mình quay phim, cho nên là mình không có phim. Cái sự việc đó cách đây cũng chắc cũng 8-10 năm vậy rồi. Một cái pháp hội lớn ở tại Bắc Ninh, nó là hòa thượng bảo tụng kinh ai vô lượng thọ không, vậy thì có đúng hay sai? Tôi không trả lời vào câu hỏi, mà tôi nói rằng Phật nói pháp 8,400 pháp môn, thì ai thích tu pháp gì, căn tánh phù hợp với pháp gì thì lấy pháp đó mà tu. Vậy thì ai thích tụng kinh gì thì người đó sẽ lấy kinh đó mà tụng. Như con, như tôi đây, tôi nói tôi như tôi đây, tôi đến đạo tràng Pháp Hoa, người ta tụng Pháp Hoa thì tôi dẫn vào tụng kinh Pháp Hoa, người ta tụng kinh Địa Tạng thì tôi tụng kinh Địa Tạng, người ta tụng kinh Dược Sư tôi cũng vào tụng kinh Dược Sư, không có chướng ngại gì cả. Còn ở nhà tôi tụng kinh gì không ai biết. Tôi trả lời ô Phật tử vỗ tay rầm rầm rầm, ô 1,300 người mà vỗ tay thì đâu có nhỏ, à làm cho cái vị đó, đó cũng chơi giới. Đặc biệt là không trả lời vào cái câu chính, đi một vòng rồi bắt đầu mới kết, mới đảo một vòng xong mới kết. Mua hỏi thêm là nói lời không tụng kinh Vô Lượng, tụng kinh Vô Lượng Thọ mà tụng kinh khác thì sanh tạp, như vậy thì đúng hay sai hả? Nói một vòng xong rồi người ta tụng Địa Tạng thì tôi tụng Địa Tạng, người ta tụng Vượt Sư thì tôi tụng Vượt Sư, không hề có một chút chính ngại. Còn ở nhà tôi tụng kinh gì đâu ai biết. Người này, cái người mà nói đi đến đạo tràng người ta tụng Pháp Hoa mà nói tụng đạo tràng, tụng Pháp Hoa là sanh tạp, thì người đó, cái người nói đó mới là sanh tạp, phá đạo tràng của người ta. Cho nên nhiều người tu hành cái sự chuyên nhất của mình thật sự là không phải là chuyên nhất, mà tự cho mình đi chỗ này nói như thế này không đúng, như thế kia không đúng, đó là quá ư là ngạo mạn. Trước đây tôi cũng bị cái bệnh đó. Thậm chí bây giờ có người hỏi, mà hỏi với cái thái độ không thành kính cũng không trả lời. Nếu hỏi về pháp tu mà hỏi không thành kính, hỏi để gọi là có vẻ như là chứng minh hay là so đo gì đó, là không trả lời, chỉ tán thán họ thôi. Ừ, tốt rồi, anh tu pháp đó là tốt đấy, rất tốt đấy, cố gắng mà tu đi. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, pháp nào cũng thành công. Nếu là pháp Phật thì pháp nào cũng thành công, cố gắng. Chứ mình không nói mình ăn tu, mình tu pháp gì. Mình không nói. Trước đây thì thích nói, nhưng bây giờ thì từ lâu rồi là không. Hỏi mà không thành kính cũng không trả lời. Hỏi mà không phải là tâm mong cầu để học. Trước đây cũng có rất nhiều người nói tôi là sanh tạp. Tại sao thầy Giống Tái Dịch Đĩa Hòa Thượng Tịnh Không? À, Hòa Thượng Tịnh Không là chuyên tu tịnh độ, mà thầy đã đi làm giáo dục sanh tạp. Mới sáng nay tôi cũng có câu nói chuyện với một Phật tử này. Có người hỏi rằng thầy Giọng Tay có niệm Phật không? Thầy Giọng Tay có niệm Phật không? Họ là những người cũng học, cũng lên lớp học văn hóa truyền thống đấy, nhưng mà họ lo là tôi không có niệm Phật, nghi ngờ họ hỏi. Thì nói con, tôi nói con trả lời lung tung chứ chết nó mệt. Con kêu họ vô nghe chuyên đề á, mới nay gần 600 chuyên đề rồi, xong xem coi trong 600 chuyên đề đó có sanh tạp ngoài tịnh độ không, hay tất cả chỉ là gì, làm sao để cho con người hoàn thiện nhất, tốt đẹp nhất, để đủ tư cách là người, tương lai là người dân của đức của thế giới Tây phương Cực Lạc, kêu họ vào nghe 600 chuyên đề, sắp cho bây giờ cũng sắp 600 rồi, nghe 600 cái chuyên đề này có xen tạp pháp khác không. Cái quan trọng nhất chúng ta phải có cái hằng tâm tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Cái tiêu chuẩn thiết yếu của người, của hành giả Cực Lạc là phải tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật, tin chắc lời Phật dạy. Thế giới Tây phương Cực Lạc là có thật, A-di-đà là có thật, những tổ sư đại đức tu tịnh độ đã tu chứng là thật. Chúng ta tu tịnh độ, chúng ta có sự truyền thừa. Tổ Ấn Quang cả đời tu tịnh độ. Cư sĩ lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thầy của ngài Tịnh Không, cả đời tu tịnh độ. Hòa thượng Tịnh Thông không, ngài thông tông thông giáo, giảng tất cả kinh điển, giảng cả luôn các kinh của các tôn giáo bạn, nhưng ngài vẫn là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Đấy là ta cá đã có cái niềm tin một cách sâu sắc. Nguyện thì sao? Lấy cái việc là làm lợi ích chúng sanh, đó là tích công bồi đức. Làm lợi ích chúng sanh không phải là mong cầu đời này đời sau, mãi mãi đời sau chỉ làm những việc đó. Đó là phát tâm làm lợi chúng sanh để thích công bồ đề. Tất cả công đức đó hồi hướng trang nghiêm Cực Lạc, một chỗ một hướng đó để đi về. Còn hành trì thì chỉ một câu A Di Đà Phật. Cũng đã bao nhiêu người đến đây với tôi rồi đó, xem coi trên bàn ở đây có cái quyển kinh nào không. Trong tủ thì có kinh A Di Đà, có kinh Vô Lượng Thọ bản chữ Hán, bản âm Hán Việt, có kinh Địa Tạng hết. Kinh Địa Tạng là vì có đôi lúc có những người mong khẩn cầu tụng kinh Địa Tạng thì cũng có một vài lần đem ra để tụng, vì chúng sanh khẩn cầu mà. Còn từ xưa đến nay, chỗ nào cũng một câu A Di Đà Phật. Đó là mấy hành miên mật chứ. Muốn mang nghiệp vạn sanh thì từ cái lúc mà phát tâm niệm Phật là không tạo nghiệp mới nữa. Chứ không phải là đã bắt đầu đã niệm Phật rồi mà vẫn tạo nghiệp thì không thể mang nghiệp. Nhớ điều đó. Nhưng mà có nhiều người lại nói tạo nghiệp mới vẫn vãng sanh. Trời đất ơi, một vị mà pháp sư nói mới ghê chứ. Có nghĩa là tà tà niệm Phật, tà tà tạo nghiệp, tà tà vãng sanh. Tôi nói câu này là câu tôi nói. Cứ chờ đi, tà tà niệm Phật, tà tà tạo nghiệp, rồi chờ đi, tà tà vãng sanh. Làm gì có chuyện mà tạo nghiệp mới mà mới mang nghiệp. Tâm tịnh thì mới tương ứng được với cõi tịnh. Tâm không tịnh thì không thể tương ứng được cõi tịnh. Trong kinh A Di Đà nói rất rõ ràng, đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà về được nước kia. Phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Là phải là gì? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất sự, là bậc thượng thiện. Năm giới mười thiện, phải hoàn chỉnh. Ở đó mà muốn niệm Phật như nhai chầu mà dẫn sanh. Cho nên là người ta xem thấy, người ta hiểu lầm, hiểu sai. Khi không có kết quả thì cho rằng cái pháp niệm Phật là cái pháp không có, không thù thắng, không có kết quả. Tại vì niệm có tiêu, có đủ tiêu chuẩn đâu mà kết quả. Niệm có đúng tiêu chuẩn đâu. Niệm Phật mà vẫn tự tư tự lợi. Niệm Phật mà vẫn tham sân si, vẫn danh vọng lợi dưỡng, vẫn hưởng thụ năm dục sáu trần. Vậy thì chỉ là kết duyên với Phật thôi. Chứ làm gì có cái đủ cái tiêu chuẩn để mà làm Bồ Tát bất thối. Đức Hòa Thượng nói cái tiêu chuẩn tu hành thấp nhất, gọi là cái là tu hành mà thấp nhất đó, là gì? Phải chuyển được nghiệp, phải chuyển nghiệp lực thành được nguyện lực. Mà việc đó mà ta không chuyển được thì cho dù niệm Phật cũng không thể dẫn sanh. Phải chuyển đổi được cái tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng phải chuyển bằng cách là gì? Thay đổi nó, không để cho nó khởi tác dụng thì nó mới kết quả được chứ. Có nhiều người niệm Phật như nhai chầu thế mà niệm hoài thấy phiền não vẫn lớn còn hơi. Cái pháp này không linh nghiệm thôi bỏ. Pháp này sao mà niệm Phật có phiền não quá, không có tâm, nó không an lạc. Đi ngồi thiền, ngồi cái thiền gọi là thiền khinh an đó, giữ cái tâm thanh tịnh ngồi, để tâm không không vậy đó. Quán vô thường, quán vô ngã, quán thân bất tịnh. Ngồi đó để tâm không vậy đó, quán những cái đó. Tâm tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Ồ, pháp này hay vậy. Pháp này thành công ấy. Giống như quán bạch cốt tinh. Quán cái thân là phải là như một cái bộ xương cốt. Nhưng ngồi đó quán sao con không, con quán mà con quán hoài con không thấy cái bộ xương cốt, mà con thấy sao cái khuôn mặt nó đẹp, nó mỹ miều. Con dừng lại đó. Con dừng lại đó, con dính cho đó, con không quán vô được, thấy được trong cái thân chỉ còn cái bộ xương không. Trong bài Hòa Thượng nói, trên đại kinh nói với chúng ta, Phật nói tu pháp môn niệm Phật không cần phải triệt để phá hết cái gọi là gì, cái vô minh phiền não, đó là vọng tưởng. Không cần đoạn kiến tư phiền não, đó là đoạn hẳn chấp trước. Một câu A Di Đà Phật có thể hàng phục được phiền não, có thể làm cho phiền não nó không dấy khởi, thì có thể mang nghiệp dẫn sanh. Chúng ta hiểu đoạn này không? Chúng ta vẫn có vọng tưởng, vẫn có chấp trước, nhưng ta dùng câu Phật hiệu đè nó xuống, không để nó khởi tác dụng. Trên kinh Phật nói chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Nghiệp mới là gì? Là hiện tại chúng ta vẫn đang tạo tác, vậy thì không thể mang được. Hay là nói cách khác, trước khi cái nghiệp mà bạn, trước khi bạn học Phật, bạn tạo tác, thì đó là nghiệp cũ. Mà sau khi bạn học Phật rồi mà bạn vẫn tạo tác, thì đó không phải là nghiệp cũ, mà là nghiệp mới. Và thật nói sau khi bạn học Phật vẫn chưa chân thật hiểu rõ được, hiểu một cách mù mờ mà tạo nghiệp. Tại vì do hiểu mù mờ mà tạo nghiệp thì không thể mang được. Còn nếu như hiểu một cách tường tận rồi mà vẫn tạo nghiệp thì càng nguy hiểm. Cái chỗ này Hòa Thượng có giải thích. Sau khi học Phật mà chưa gõ được mà vẫn còn bị sai lầm thì cái đó còn có thể tạo, còn có thể mang đi được. Còn mà đã chân thật hiểu rõ rồi mà vẫn tạo nghiệp, biết rõ mà vẫn làm thì không thể, nghiệp này không thể mang đi. Cái đạo lý này phải hiểu cho nó rõ ràng, hiểu cho tường tận. Chúng ta biết rõ mà, ta làm ra là tạo tác, mà tạo tác thì nó gọi là nghiệp. Mà tạo ra cái mình đã làm ra thì nó đã tạo nhân. Mà nhân thì nhất định phải có quả. Cho nên tạo ác nghiệp phải vào ba đường ác, tạo thiện nghiệp thì phải vào ba đường thiện để mà hưởng phước. Cho nên Phật Hòa Thượng nói cái câu mà chúng ta phải hiểu: việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Không phải vì công đức mà làm, mà là việc tốt cần làm nên làm, chứ không phải là vì công đức mà làm. Thì đó mới là cho nó trở thành gì? Trở thành tịnh nghiệp. Thì trong pháp môn nhà Phật, pháp môn tu tịnh độ mà Phật dạy chúng ta, nghiệp ác không tạo đã đành rồi, mà cũng không phải vì nghiệp thiện mà tạo thiện. Mà làm gì? Phải làm tịnh thiện, tịnh nghiệp là làm mà không có dính mắc, làm mà không chấp trước. Thì cái này nó hơi cao rồi, cái tâm cảnh này nó hơi cao rồi. Ai làm cũng thấy mình đang làm gì đó vướng mắc. Ta là hiệu trưởng, ta là chủ trường, ta là cố vấn này cố vấn nọ chẳng hạn. Dính vô hết. Làm mà không dính, không dính mắc. Như cái câu dễ hiểu nhất Hòa Thượng nói: việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Cứ giữ theo cái câu đó mà làm, thấy việc tốt cần làm là ta làm, trong khả năng ta làm được ta làm. Làm xong quên hết, làm xong quên hẳn luôn. Giống như hôm trước tôi nói cho các vị nghe đó. Tự nhiên thấy thầy ông nấu cơm, ông vô học, ông làm rất là ngon, ông chụp hình đâu mình, ông gửi cho mình quá trời nhiều luôn. Mình nhìn thấy, ôi sao tự nhiên hôm nay thầy ông gửi cho mình mấy cái hình này chi vậy? Thật ra là ông báo cáo. Đấy, báo cáo là mỗi tháng tôi đều làm một cách tôm tất như vậy đó nha. Ông báo cáo với mình. Tại vì đầu năm mình đã nói với thầy là con xin làm hết nguyên năm. Rồi nói xong là hôm sau kêu mấy chú chuyển tiền cái cục xong. Mình quên luôn, chẳng nhớ. Tự nhiên lâu lâu cái thầy cũng gửi anh. Thì đó, nghĩa là quên thật chứ không phải là không nhớ thật. Lấy Hòa Thượng mới nói đó, nhìn thấu buông xả tự tại rồi mới tùy duyên, sau cùng là niệm Phật. Ở trong hoàn cảnh nào, ở trong cái sự khó khăn nào, đó là tự nhiên, thì ta cũng có thể niệm Phật. Niệm Phật dưới hình thức như thế nào? Cho dù là mình đang ở trong cái đạo tràng, người ta đang gõ mõ ầm ầm để tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Kim Cang gì đó, đó là việc của họ. Mình vẫn ngồi đó, mình vẫn có thể đề khởi được niệm Phật của mình, không cho họ biết là mình đang niệm Phật. Thế thôi. Tùy duyên. Mọi người đang họp hội, đang nói lung tung gì đó, đó là việc của họ. Mình cảm thấy cái việc này nó không cần thiết thì mình ngồi đó mình niệm Phật. Nhìn thấu mọi sự việc sự vật. Hả? Đây là tham nè, đây là sân nè. Hả? Mình biết được tất cả những sự việc sự vật này nó là vô thường nè, là không thật nè, nhìn thấu. Tất cả buông xả. Những cái sự chướng ngại khó khăn người ta làm cho mình đều không dính mắc. Không phải nhất thời được đâu, cũng đau khổ đấy. Mình cũng bị đau khổ chứ không phải. Cũng te thua. Nhưng mình vượt qua được. Mình buông xuống được. Mà buông xuống được thì mới tự tại. Rồi trong ở trong mỗi một hoàn cảnh, trong tất cả những hoàn cảnh nào đó, cũng mới gọi là tùy duyên. Ở hoàn cảnh nào mình cũng đề khởi được niệm Phật. Và thượng nói, đối với lý luận phương pháp cảnh giới của Tịnh Đông, của Tịnh Độ đó, ta đều hiểu gọn, hiểu được một cách tường tận. Mà nếu người hiểu được rõ ràng được cái luân luận, lý luận phương pháp cảnh giới của Tịnh Độ rồi thì nhất định sẽ không tạo nghiệp. Mà nếu còn tạo nghiệp thì người đó chưa có hiểu. Thì cái gì đó là đã tinh sâu nguyện thiết hành miên mật, mà đã đạt vào cái cảnh giới của tinh sâu nguyện thiết hành miên mật thì không có tạo nghiệp nữa. Người mà thật sự đã được bước vào được cảnh giới này thì làm gì còn có tự tư tự lợi, còn cái được cái danh vọng lợi dưỡng ở đâu, mà tâm cảnh ở đâu mà đi hưởng thụ năm dục sáu trần nữa. Thử nghĩ đi, đâu còn tâm cảnh. Trong tâm mình có rảnh đâu mà tối ngày đi thị phi. Mình thấy không, người mà còn thị phi rồi người đó nó quá rảnh đi, chứ còn tâm cảnh đâu nữa mà thị phi. Không khởi niệm tức vì chúng sanh đau khổ thì không có bận lo việc chúng sanh đau khổ thì chỉ lo niệm Phật, chứ làm gì có tâm cảnh đâu nữa mà đi thị phi. Để đi nghĩ đến cái chuyện cải thiện đời sống, cải thiện làm sao mình sống cho nó tốt hơn một chút. Cái cảnh giới này thật sự không khó làm lắm đâu. Nó hay lắm. Đời sống mình rất đơn giản, cuộc sống nó hay lắm. Nhiều khi tôi phải nói những cái điều mà tôi thấy được, tôi phải nói ra để cho mọi người thấy được. Khi mình nói ra người ta nói mình nổ sống. Mình nói nhiều hơn. Nhưng mà thật ra không nói về mình nói về ai đây. Đến giờ ăn, nhìn thấy có cái món kho, cái cùi mít kho không còn đó, thì đi ra rau lan quá trời nhiều, bứt 3-4 giây rau lan vô cái nhặt lá xong rồi luộc, lấy cái lá làm ăn, rồi lấy cái nước làm chế một chút ngò huế, ngò gai vô để một chút bột nêm, cho một miếng giấm nữa, thành ra một cái tô canh dĩa rau ăn với mít kho. Thấy không, nó rảnh, nó an nhàn, mà nó rất là thoải mái, rất là nhanh nhẹn. Rảnh đâu mà ở đó mà đi ngồi đi nghĩ tư duy đến cái chuyện mà phải ăn như thế nào, phải ăn như thế nào để cải thiện cái đời sống mình. Thật ra cái tâm cảnh này nó không phải là cái gì nó khó lắm đâu, rất là tuyệt vời. Sáng nay có một học trò nói với tôi mà tôi hết sức cảm động. nói tình hình dịch bệnh. Cái số tiền mà chuẩn bị để làm cái việc đó lớn lắm. Thôi thì thầy lấy cái tiền đó thì dùng trước đi cũng được. Mình nghe nói là chưa đâu con ơi, không cần thiết phải dùng tới đâu. Mà con có cái tâm xả như vậy, có cái tâm vì chúng sanh được như vậy đã là quá tốt. Không cần phải khư khư để làm cái này, nhất định phải làm cái này. Để chi? Để khẳng định mình, khẳng định tên tuổi của mình đã dính mắc à. Nói với tôi, thấy cái mức độ buông xả đó, nó cỡ nào. Cách đây năm mấy năm có một học trò về nói thầy ơi, bây giờ con có số tiền lớn này con không xài, thôi sư phụ xài giùm con đi. Tôi nói trời ơi, cảnh giới con cao hơn thầy nhiều rồi đó, con không xài mà thầy xài. vậy là con cao hơn thầy đấy. Mình nói vậy nó gì, con cao hơn thầy rồi. Nếu mà thầy xài vậy thì con thì thầy dở hơn con nữa. Số tiền nhiều ấy chứ mày. Tôi không muốn nói chi nhưng mà nó vậy là cảnh giới con cao hơn thầy. À, con không xài, bây giờ con bảo thầy xài. Vậy thì thầy xài, nếu mà thầy xài á, vậy thì con cao hơn thầy rồi. Con cứ giữ đi, bao giờ thầy chỉ cần làm thì chỉ cho con làm. Cái hòa thượng nói, nếu mà chúng ta hiểu rõ cái lý luận phương pháp cảnh giới thì nhất định không còn tạo nghiệp nữa. Mà còn tạo nghiệp thì chưa có hiểu gì hết. Ở đây tôi muốn nói cho mọi người nghe là sao? Những người như vậy đó đúng là thiện hữu tri thức của chính mình. Những học trò như vậy là những học trò để đến để thị hiện cho mình học tập. Cái tâm cảnh người ta nó đến như vậy đó, người ta xả như vậy đó. Đó là mình thấy nó là mình rất là tri ân. Mình những người được những người họ thị hiện, họ thị hiện nó cho mình. Trời, một số tiền rất là lớn chứ phải. Làm nếu mà làm ra thì tính ra nếu mà làm lương ở nước ngoài chắc cũng phải từ cả năm trời, hai năm ấy. Nói sư phụ ơi, bây giờ con không xài, thôi sư phụ xài giùm con. Tôi nói trời đất ơi. Ha? Mình nghe mình nói, cảnh giới con cao hơn sư phụ rồi, cao hơn thầy rồi. Con không xài mà thầy xài vậy thì cảnh giới thầy thấp hơn con rồi sao? Đấy. Ở đây tôi nhìn ở góc độ là gì? Người ta xả được, mình có xả được hay không? Ở đây không phải nhìn ở cái chỗ vật chất, mà ở cái chỗ cái tâm cảnh. Mới sáng nay học trò cũng nói, thôi cái tiền mà gì chính vẫn bị làm cái đó đó, thôi thầy lấy do lo trước cái chuyện mà cần thiết đi. Con có cái tâm cảnh mà xả như vậy rất tốt, không dính mắc, không dướng vào cái đó là tốt đấy. Nhưng mà chưa cần tới đâu. Khi mình nhìn ở chỗ đây là mình nhìn ở chỗ cái tâm cảnh của người ta, cái tâm cảnh mà thấu tình đạt lý đó, mình học ở cái tâm cảnh nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên với niệm Phật. Cho nên tôi nói tôi rất là cảm ơn khi tôi có những con người mà họ thể hiện cho mình như vậy, để mình có một cái, có một cái niềm tin của cái người mà dám buông xả, đã nhìn thấu, dám buông xả, họ tự tại với mọi hoàn cảnh, thì chắc chắn cái công phu tu hành của họ nó mới thành tựu gì đó. Đức Hòa Thượng nói, chúng ta chân thật học Phật nhất định phải y giáo mà tu hành. Nếu như vẫn tiếp tục không ngừng tạo nghiệp thì đời này nhất định không thể vãng sanh. Có niệm Phật đi chăng nữa chỉ là kết một cái duyên, một cái pháp duyên với Phật A Di Đà. Đời sau vẫn là phải luân hồi ở trong sáu cõi. Cho nên nghe nói đới nghiệp vãng sanh là mang nghiệp vãng sanh, vậy tạo nghiệp vẫn vãng sanh. Cho nên là nhiều người tạo nghiệp tùy tiện tạo nghiệp. Bảo Hòa Thượng nói mình xem coi, mình đừng tưởng rằng mình không động tâm, vậy thì nhỏ mình không động tâm, vậy thì lớn một chút mình có động tâm không? Mà lớn một chút nữa mình có động tâm không? Tôi hay thí dụ là 5 triệu, rồi 50 triệu, rồi 500, rồi 5 tỷ, rồi 50 tỷ. Nhiều hơn nữa, xem mình có động tâm. Nếu động tâm thì tạo nghiệp. Hôm qua tôi ngồi trên xe, tôi đi nhận thùng đồ, thì tôi thấy tin nhắn là ai gửi vô 20 triệu ủng hộ đồng bào miền Nam. Tôi không biết có ai. Nhìn vô động tâm liền. Động tâm gì phải không? Động tâm đi tới chỗ cái tủ ATM phải chuyển đi 40. Nhận vô 2 mà chuyển 4. Chẳng qua là tập làm thôi. Đó là mình diệt đi cái tâm tham của mình. Không tập là nó sẽ tham dài dài đấy. Nhìn không thấu, buông không được thì làm sao mà tự tại. Chẳng qua đó là cái chia sẻ một cái chút cái cách tu hành nhỏ nhỏ để mọi người cùng nghe thôi. Chứ đàm quyền thuyết diệu nghe nó cũng giống như là mình, chẳng lẽ mình nói giống như nghe nhạc rap chứ. Nghe nhạc trữ tình, nghe nhạc mà cái gì, giai điệu quê hương nó còn thấm vô trong lòng một chút, chứ còn cái này nghe nhạc rap chẳng lẽ gì. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.